Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên ký kết hợp đồng thực hiện dự án khu nhà ở công hạn.
Để bảo vệ sức khỏe, hãy tránh xa thuốc lá.
Hội phụ nữ xã Sơn Cẩm đồng hành cùng hội viên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng thực hiện dự án khu nhà ở cao ngạn thành phố Thái Nguyên. Dù hội nghị có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban ngành của thành phố. Dự án khu nhà ở cao ngạn là một trong 4 dự án của công ty cổ phần tập đoàn Denco ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Sau khi thực hiện các bước đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn Denco. Dự án được thực hiện trên địa bàn xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Quy mô rộng gần 90 ha, diện tích thực hiện các công trình thuộc dự án là gần 50 ha, gồm xây dựng các dãy nhà ở kết hợp thương mại, shop house, khu trung tâm thương mại, dịch vụ, cây xanh và các hạng mục công trình công cộng và xây dựng khu nhà ở đô thị, nhà ở xã hội theo quy hoạch được duyệt. Thời gian thực hiện dự án là 48 tháng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đàm Quốc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Denco đã nhấn mạnh quyết tâm thực hiện thành công dự án.
Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào được thực hiện lễ ký kết hợp đồng cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong việc triển khai dự án khu nhà ở cao ngạn thành phố Thái Nguyên. Đối với Denco, đây không chỉ là một dự án có quy mô lớn được đầu tư bài bản tại địa phương mà sẽ góp phần nâng tầm chuẩn sống, thổi một làn gió mới cho bất động sản tại Thái Nguyên. Chúng tôi cam kết triển khai xây dựng dự án trở thành một khu đô thị cao cấp, đồng bộ, hiện đại và văn minh và đáng sống. Qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoan nghênh quyết định đầu tư của công ty cổ phần tập đoàn Denco vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của thành phố Thái Nguyên, các sở ngành liên quan và sự phối hợp của công ty cổ phần tập đoàn Denco trong triển khai các bước thực hiện dự án. Về phía nhà đầu tư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị thực hiện dự án đúng cam kết theo hợp đồng, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, qua đó tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo cảnh quan đô thị văn minh cho thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Việc ký kết hợp đồng thực hiện dự án khu nhà ở cao ngạn đã khẳng định sức hút đầu tư ngày càng lớn của thành phố Thái Nguyên. Tính từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố có 32 dự án của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 40.000 tỷ đồng.
Chiều ngày 30 tháng 5, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 70, khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung, trong đó tập trung vào báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, báo cáo tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tính đến nay, thành phố đã có 32 trên 62 dự án của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Đối với hai dự án, chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, khó khăn chung là đơn giá cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phát sinh tăng trên 357 tỷ đồng so với khi được phê duyệt. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sẽ được tổ chức vào ngày 18-19 tháng 7 với 23 báo cáo, thông báo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Ngoài các nội dung trên, các đại biểu cũng cho ý kiến vào nội dung kế hoạch tổ chức kiểm tra, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số đề án về phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và công tác tổ chức cán bộ. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, các tổ công tác trong chỉ đạo điều hành thực hiện và nắm bắt tiến độ thực hiện các dự án. Để các dự án thực hiện đúng tiến độ, đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, làm việc cụ thể với các nhà đầu tư, tiến tới chọn lọc các dự án mang tính khả thi cao, rà soát lại toàn bộ các đề án phát triển kinh tế xã hội, lựa chọn các đề án có hiệu quả, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, xin ý kiến Thường trực Thành ủy, xem xét quyết định.
Ngày 30 tháng 5, Thành ủy Thái Nguyên phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống các hoạt động truyền đạo trái phép và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Hồng Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đại tá Nguyễn Văn Vui, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Thái Nguyên hiện có 3 tổ chức tôn giáo là Công giáo, Phật giáo và Tin lành với trên 10 vạn tín đồ. Trong đó, đạo Công giáo và Phật giáo được pháp luật thừa nhận, đạo Tin lành đã được nhà nước cấp phép sinh hoạt tôn giáo. Các tôn giáo này hoạt động thuần túy, cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh đó, trên địa bàn hiện còn có hoạt động của một số tổ chức tự xưng khác. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các nội dung về tình hình hoạt động, cách nhận diện và chống hoạt động của các tổ chức tự xưng, tình hình hoạt động và nhiệm vụ giải pháp trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua hội nghị nhằm tăng cường, cập nhật, bổ sung thông tin chính thống, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong việc tham mưu để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả công tác tôn giáo và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các cơ quan, đơn vị và các cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 30 tháng 5, Đảng bộ phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên ưu tú đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Hương Sơn có 21 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đều là những đảng viên ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng và có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Xúc động và tự hào khi được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Xuân Đạt nói.
Được nhận huy hiệu Đảng hôm nay, chúng tôi thấy vừa cảm động, vừa biết ơn các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ, biết ơn các đồng chí đảng bộ phường, biết ơn Thành ủy Thái Nguyên đã theo dõi giúp đỡ chúng tôi, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Nên hôm nay chúng tôi được đảng gắn huy hiệu lên trái tim của mình. Chúng tôi xin hứa tích cực học tập, rèn luyện, nêu cao vai trò gương mẫu của người đảng viên, thực sự giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương cho nhân dân, tích cực xây dựng chi bộ, xây dựng đảng hàng năm trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Không những vậy, chúng tôi còn tiếp tục phấn đấu để được nhận huy hiệu đảng ở mức cao hơn.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã chúc mừng biểu dương các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đóng góp vào việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Ngày 31 tháng 5, Trường Mầm non Tân Long tổ chức tổng kết năm học 2018-2019, vui Tết thiếu nhi và chia tay trẻ 5 tuổi. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đến dự và tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Trường Mầm non Tân Long có trên 400 trẻ tham gia học tập tại 11 lớp, trong đó nhóm nhà trẻ 58 cháu và trẻ học mẫu giáo là 345 cháu. Năm học qua, nhà trường đã đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường lớp học phù hợp cho trẻ khám phá, trải nghiệm, tiếp tục thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non. 100% nhóm lớp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, sử dụng năng lượng tiết kiệm vào các hoạt động dạy trẻ. 100% giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng kế hoạch, soạn bài và chăm sóc giáo dục trẻ, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức nhiều cuộc thi như xây dựng môi trường giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm, ngôi nhà thứ hai của bé để trẻ được trải nghiệm rèn luyện kỹ năng sống. Trong năm học qua, toàn trường có 100% trẻ đạt bé ngoan, 90% trẻ đạt chuyên cần, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5-6 tuổi. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và thành phố đã tặng quà cho trẻ là đồ chơi trong nhà và 10 suất quà cho 10 trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.
Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019 và nhằm tri ân gia đình chính sách, chiều ngày 30 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ phường Gia Sàng tổ chức trao tặng xe lăn cho bà Đỗ Thị Tâm, là mẹ liệt sĩ tổ 15 phường Gia Sàng. Bà Đỗ Thị Tâm năm nay 89 tuổi, do ảnh hưởng bệnh tai biến năm 2018, bà đã bị liệt nửa người. Hiện bà ở với người con trai út, cả hai vợ chồng con trai út không có việc làm ổn định, lại phải nuôi hai con nhỏ ăn học. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà, đội tình nguyện Chữ Thập Đỏ phường Gia Sàng đã vận động các đội viên đóng góp kinh phí mua tặng bà chiếc xe lăn để tiện lợi cho việc di chuyển. Nhân dịp này, phường Gia Sàng, Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Người Cao Tuổi và một số chi hội Chữ Thập Đỏ của phường đã tặng quà động viên bà Đỗ Thị Tâm, mong bà mạnh khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.
Sáng 31 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung tổ chức hoạt động diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2019. Tham gia diễu hành có 50 người đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội, lực lượng dân quân của phường. Đoàn diễu hành bằng mô tô xuất phát từ Ủy ban Nhân dân phường qua một số tuyến đường chính của thành phố. Hoạt động diễu hành tuyên truyền này nhằm tuyên truyền vận động người dân từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá, tiến tới một xã hội khỏe mạnh với môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc lá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nêu cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá, tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói thuốc, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, theo WHO, trên thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi, điển hình nhất là ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 90% trong số hơn 600.000 người mắc ung thư phổi hàng năm là người hút thuốc lá.
Hút thuốc lá là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Còn tại Việt Nam, theo số liệu của Bệnh viện Ca, tỷ lệ người bệnh ung thư phổi có hút thuốc lá lên tới 96,8%. Hút thuốc thụ động, hít phải khói thuốc còn là nguyên nhân gây các bệnh về phổi đối với trẻ em. Hút thuốc từ khi còn nhỏ sẽ khiến các em có thể phải gánh chịu những hậu quả sức khỏe ở tuổi trưởng thành, như bị tăng nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do nhiễm trùng đường hô hấp dưới thường xuyên. Một trong những biện pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe phổi là không hút thuốc và giảm đến mức thấp nhất việc tiếp xúc với khói thuốc, lá thụ động. Đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách ủng hộ chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá để giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, tăng cường sự quan tâm và thu hút sự tham gia của các tổ chức cá nhân trong hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Các nghiên cứu và bằng chứng khoa học cho thấy hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi, chiếm hơn 2/3 tổng số ca tử vong do ung thư phổi. Hút thuốc lá thụ động tại nơi làm việc, tại nhà, trong môi trường khép kín cũng làm tăng nguy cơ ung thư phổi cho người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc. Bỏ thuốc lá giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Sau 10 năm bỏ hút thuốc, nguy cơ ung thư phổi giảm xuống khoảng một nửa so với người hút thuốc. Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, một tình trạng tích tụ chất nhầy và mủ trong phổi người hút thuốc dẫn đến ho, đau ngực và khó thở. Nguy cơ mắc bệnh COPD đặc biệt cao ở người hút thuốc từ khi còn trẻ vì các chất độc trong khói thuốc lá làm suy giảm sự phát triển của phổi. Khói thuốc lá cũng là nguyên nhân làm trầm trọng bệnh hen suyễn, có phần gây ra tàn phế và tử vong cho cả người hút thuốc và người hút thuốc thụ động. Đáng chú ý, hút thuốc lá thụ động có rất nhiều tác hại đối với hệ hô hấp của trẻ nhỏ. Trẻ em hút thuốc thụ động từ khi còn nhỏ có thể phải chịu những hậu quả sức khỏe ở tuổi trưởng thành, như tăng nguy cơ mắc COPD do việc bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới thường xuyên khi còn nhỏ. WHO ước tính trên toàn cầu, mỗi năm có tới 165.000 trẻ em chết trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động gây ra. Bệnh lao gây hại cho phổi và làm giảm chức năng của phổi, bệnh sẽ trầm trọng hơn ở những người hút thuốc. Với những người hút thuốc, nguy cơ mắc bệnh lao cao gấp 2 lần những người không hút thuốc. Ở những người đang mắc bệnh lao, nếu tiếp tục hút thuốc thì sự kết hợp của bệnh lao với các tác hại của khói thuốc lá sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ tàn tật và tử vong do suy hô hấp. Khói thuốc lá làm ô nhiễm không khí, nhất là môi trường khép kín tại các khu vực trong nhà với hơn 7.000 hóa chất. Trong đó có 69 chất gây ung thư. Sự ô nhiễm các chất độc hại trong khói thuốc là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, các bệnh hô hấp mãn tính và giảm chức năng phổi đối với những người sống và làm việc tại nơi này. Khói thuốc lá có thể tồn tại trong không khí tới 5 giờ, kể cả khi không còn nhìn thấy hoặc ngửi thấy. Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững nhằm giảm tỷ lệ tử vong sớm do các bệnh không lây nhiễm gây ra, tại gia đình, cha mẹ và các thành viên khác cần thực hiện các biện pháp để môi trường trong lành, không có khói thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe của chính mình và con cái, người thân trong gia đình. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác vận động hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung đổi mới phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm trong thời gian qua. Hội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã.
Gia đình chị Dương Thị Tám, dân tộc Sán Dìu, xóm Táo Hai có gần 10.000 m2 đất vườn tạp. Cách đây 10 năm, chị chuyển đổi 1/2 diện tích đất sang trồng chè. Diện tích đất còn lại, chị xây chuồng trại chăn nuôi lợn, gà và trồng keo. Do linh hoạt trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hiện nay thu nhập từ mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị là trên 200 triệu đồng một năm. Chị Tám cho biết, năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố tổ chức lớp sơ cấp trồng và chế biến chè cho chị em phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số. Chị đã tham gia.
Năm 2018 thì tôi cũng được tham gia cái lớp trồng chè. Qua cái lớp tập huấn này thì mình cũng áp dụng về mình làm chè nhà mình ấy. Thì mình làm cũng nói chung là nó cũng năng suất lên, mà những cây ra chè thì chất lượng nó cũng ngon hơn. Mong muốn tới đây thì cũng rất mong các ngành các cấp ấy về tạo điều kiện hỗ trợ cho những về thì nhiều cái lớp tập huấn thêm nữa về trồng chè, chăn nuôi.
Nhờ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, năm 2018, gia đình chị Lý Thị Đào, dân tộc Sán Dìu, hội viên phụ nữ xóm Táo 1 đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà thả đồi. Với quy mô 1.000 con gà ta lai, mỗi lứa gà xuất chuồng chị thu về hơn 120 triệu đồng. Hiện kiến thức kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho gà chủ yếu chị Đào học hỏi qua mạng Internet hoặc sách báo. Nên ngoài nguồn vốn được vay, chị mong muốn được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào chăn nuôi gà.
Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao mà thứ nhất là được nhà nước hỗ trợ về nguồn vốn, khoa kỹ thuật nữa và chúng tôi phát triển thêm kinh tế. Cái thứ hai nữa là tôi mong muốn làm sao mà một ngày gần đây nhất mở cái lớp tập huấn cho chúng tôi đi học về kỹ thuật chăn nuôi. Chúng tôi muốn học hỏi làm sao mà tự mình tự làm được thì là đảm bảo với quy trình hơn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm hiện có trên 1.900 hội viên, trong đó số chị em phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số là gần 700 hội viên. Những năm qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn chủ động thực hiện các chương trình ưu tiên dành cho hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số, như hỗ trợ nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình phát triển kinh tế, chuyển giao các giống cây trồng mới. Nhờ đó, hội viên đã biết áp dụng vào chăn nuôi sản xuất. Hiện nay đã có gần 100 mô hình kinh tế của trẻ em phụ nữ dân tộc thiểu số, cho thu nhập từ 100 triệu đến 300 triệu đồng một năm. Nói về vấn đề này, bà Miêu Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm cho biết thêm.
Tới đây thì đối với hội viên là dân tộc thiểu số thì chúng tôi sẽ tạo mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, ví dụ như là về vốn vay cũng như là đào tạo thêm các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là đối tượng hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối kết hợp với các ngành liên quan của thành phố Thái Nguyên để vận động phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, Trong chương trình truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hai lớn, những thành tựu trong 50 năm thực hiện di chúc. 1. Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện di chúc của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân cả nước đã đứng lên, sức mạnh của cả dân tộc được huy động cao độ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện di chúc của Người, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc cách mạng, đưa cả nước đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, vừa phải thường xuyên đối phó với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, vừa phải xây dựng cuộc sống mới từ một nền kinh tế lạc hậu bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, vừa phải làm nghĩa vụ quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã phấn đấu gian khổ và thu được những kết quả hết sức quan trọng là khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, xây dựng một số cơ sở vật chất, phát triển được một số ngành kinh tế quan trọng, thiết lập và củng cố chính quyền nhân dân trên phạm vi cả nước, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, đồng thời tiến hành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc. 2. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Thực hiện di chúc của Người, trải qua chín kỳ đại hội Đảng, kể từ đại hội 4 đến đại hội 12, Đảng ta đã ngày càng xác định rõ hơn những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Đảng ta luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đồng thời ra sức xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội. Công cuộc đổi mới đất nước sau hơn 30 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành phát triển. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, văn hóa xã hội có bước phát triển, bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng, đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên, độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. 3. Xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng và trong toàn xã hội. Để thực hiện những điều căn dặn về xây dựng Đảng của Bác viết trong di chúc, Đảng ta đã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mỗi giai đoạn cách mạng. Đảng ta luôn coi ý thức tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết của Đảng, từ nghị quyết của các đại hội đại biểu toàn quốc đến nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, như nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 lần 2, khóa 8, tháng 2 năm 1999 về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 11, tháng 1 năm 2012 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các nghị quyết chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng đã đề ra những chủ trương và biện pháp quan trọng về xây dựng Đảng, củng cố kiện toàn và làm trong sạch bộ máy nhà nước, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, củng cố sự đoàn kết thống nhất của Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, khắc phục những yếu kém trong bộ máy các tổ chức của Đảng và nhà nước, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa và xã hội phát triển. Qua các đợt vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng từ trung ương đến cơ sở đã có những chuyển biến nhất định. Sức mạnh và tính chiến đấu của nhiều tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Cùng với kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong Đảng và trong toàn xã hội để chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tư tưởng chính trị chủ đạo trong đời sống của đất nước, tiến hành cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng củng cố bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Chính là hành động thiết thực làm theo di chúc của Bác, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao sức mạnh chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho uy tín của Đảng ta ngày càng cao và mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ngày càng được tăng cường.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Từ đêm nay đến ngày 2 tháng 6, các khu vực tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 40-70mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 5, ngày 1 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, đêm có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, đêm có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định cảnh báo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng đối với hành vi hút thuốc tại cơ sở y tế, giáo dục, cơ sở chăm sóc vui chơi dành cho trẻ em, trong nhà nơi làm việc, bến tàu, bến xe, nhà hàng, trên ô tô, hút thuốc không đúng nơi quy định tại các khách sạn, vũ trường. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, không tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý. Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng nghiêm cấm hành vi bán và cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, cấm người chưa đủ 18 tuổi mua bán và sử dụng thuốc lá. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. Thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7.000 chất, phần lớn là các chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, dễ bị các bệnh như đục thủy tinh thể, giảm thính lực, loãng xương, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, ung thư da, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư vòm họng, vân vân. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư tử cung, ung thư vú đối với phụ nữ. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc sẽ tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Vì sức khỏe của chính bạn và người thân, không hút thuốc lá hoặc bỏ thuốc ngay hôm nay.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.